cho Hiếu là cô dịu tâm ha. Hiếu nói cô dịu tâm, cô dịu tâm, cô dịu tâm, cô dịu tâm. Chưa có gì cả, vẫn là cái âm thanh thôi. Chứ nói cô dịu tâm, nghe cho kỹ cô dịu tâm. Nghe một hồi thành mẹ chân Hiếu rồi đó. Thấy không? Thì như vậy là mẹ của chân Hiếu với cái âm thanh cô dịu tâm là một thứ. Nghe một chút rồi thành ra là mẹ thôi, chứ không thấy là âm thanh cô dịu tâm nữa. Đúng không? Nhớ người mẹ không thôi. Vậy âm thanh là đưa tới tâm nhớ Phật. Nếu mà cái nghe âm thanh không thì Phật chưa nhớ được, cho nên phiền não rất nhiều, không thanh tịnh. Phải nghe cho nhớ được cô dịu tâm kìa. Thì trong tâm toàn là cô dịu tâm không đó. Thì một hồi sẽ thấy cái tiếng Phật hiệu giống như muốn quên rồi, nhưng mà cô dịu tâm thì hiện tiền đó. Thì nghe cho kỹ sẽ thấy cô dịu tâm và tiếng Phật hiệu là một thứ. Cũng là một tâm mà thôi. Phật và danh hiệu Phật không hai đâu. Mà nghe cho kỹ thành ra là đem hết cái chánh báo của Đức Phật vào trong tâm. Toàn tâm là Đức Phật Di Đà hết. Nghe cho vậy đó. Thì khi mà nhớ được Phật thì lại quên phiền não rồi. Cái đó được định rồi đó. Nhưng mà chưa nhớ được Phật thì nghe cô dịu tâm. Nhưng mà nhớ chút nấu cái gì, ai nói cái gì khổ, ai nói gì buồn, nhớ đủ thứ hết, lung tung. Nó là trăm ngàn phiền não trong đó. Nó thành ra là miệng đọc cô dịu tâm mà trăm ngàn phiền não. Tại nhớ không nổi cô dịu tâm. Nhớ không ra được. Nếu mà nghe cho thật phân minh đó, thì biết tôi đang niệm cái tiếng này là gì đây. Nghe cho sâu một hồi sẽ thấy đó là mẹ của tôi, là cô dịu tâm. Thì nghe một hồi sẽ thấy mẹ trong lòng. Nghe được như vậy đó thì sẽ đắc được định, thì phiền não mới tan. Thì A Di Đà Phật giống nhau, nghe cho tới mà tâm toàn là nhớ được Phật. Phải học cho được cái pháp này. Mà nghe chưa ra đó sẽ thấy đường tu là phiền não vọng tưởng cả ngày. Không biết lý do tại sao. Tại vì cảnh giới của ông là vọng tưởng phiền não. Còn người niệm Phật, cảnh giới của các ngài là y chánh trang nghiêm của Tây Phương. Ông khác các ngài chỗ đó thôi. Các ngài niệm Phật giống ông, cái âm thanh giống ông. Mà tâm các ngài là toàn là cảm ứng đạo giao. Còn tâm ông là vọng tưởng phiền não. Thành ra là nếu không khéo là cái đường vãng sanh là mong manh lắm. Hy vọng trong muôn một mà thôi. Hên lắm mới được. Lâm chung người ta hộ niệm tốt, cái ban hộ niệm tốt có thể vãng sanh. Còn nếu không hên á, thì chưa gì hết là đã hôn mê rồi. Hộ niệm không kịp, đã bị ngủ mê rồi. Hoặc là khổ quá, công phu yếu quá, phiền não nó như thế. Cho nên là cũng là niệm Phật mà người vãng sanh, người để đi luân hồi. Cũng là cái pháp này thôi. Ăn thua là cái lúc học. Ăn thua cái người dạy và cái lúc học. Ăn thua là có thật muốn giải thoát thì có nhìn thấy được không? Có thấy sợ không? Và như Trần Hiếu nói, cái người mà bệnh đó, mà tiếng Phật hiệu chưa niệm được, có thấy sợ không? Bao nhiêu cái rối. Khổ quá. Nội trong răng mà nó dính chút thức ăn cũng khó chịu rồi. Đừng nói mà bệnh lâm chung, phải không? Nói một chút thôi. Cái gì mà nó dính vô con mắt một chút rồi dụi không ra thì sẽ biết. Có một chút thôi đó mà nó đã vậy. Huống chi mà tứ đại phân ly. Trời ơi. Nó rã như là thịt nát xương tan, nó rã rời mà. Đã vậy rồi cái thức thứ tám mà lìa thân như chim bay xuyên thủng xác thân mà. Khổ không thể tưởng. Mà đường trước mênh mông, nghiệp chướng thì không tan. Càng sống lâu nghiệp càng nặng. Thành ra là nếu không gấp học để mà cái pháp giải thoát, học không thành. Học không thành thì mình phụ lòng của Phật Bồ Tát hết rồi. Các ngài đâu có phụ lòng mình. Mình phụ hết rồi thì mình đi luân hồi các ngài cũng khóc chứ sao. Vì biết làm sao giờ, không chịu học mà. Bởi vậy khi tâm của mình mê như cái người bệnh đó, mình sẽ thấy cái sắc diện nó màu đen. Nhìn vô thì thấy bao nhiêu thứ lo âu, buồn quá. Nhìn cái mình cười không nổi. Đó là do tâm của người đó rối. Nếu người đó bệnh như thế mà tiếng Phật hiệu phân minh, mình nhìn cái mặt sẽ thấy gần được hoa sen, cái tướng giải thoát nó hiện rồi. Cũng là cái người đó thôi. Cũng là cái cảnh bệnh đó thôi. Mà phải cái tâm làm chủ hết không? Tâm là chuyển đổi hết tất cả, đúng không? Cảnh đâu có đổi. Cảnh cũng là bệnh vậy. Nhưng mà phải tâm đổi, làm cho tất cả mọi người xung quanh sanh pháp hỷ. sanh niệm tính tâm. Còn nhìn là thấy u sầu nhăn như thế, thối tâm hết rồi. Cũng là tâm thôi. Bởi vậy, các pháp do tâm, hay không? Ông không chuyển tâm, ông đòi chuyển cảnh. Khổ quá, cảnh làm sao ông chuyển được? Cảnh nó lung tung lắm. Ông chuyển tâm ông, thì thành ra là giải thoát. Bởi vậy, ngày đêm hướng vào nội tâm tu hành đó, là người hiểu rồi. Còn cái hướng ngoại cảnh mà làm, ông đổi chừng nào mới đổi được? Ông làm được đâu, không kịp đâu. Ông đổi mấy đi nữa, nó cũng còn nhiều rắc rối. Cũng như Ngài Đa-la Lạt Ma, Ngài nói, hãy còn chúng sanh là còn vấn đề khổ. Hãy có mình rồi thì khổ rồi, không có hết được. Chừng nào hết chúng sanh rồi mới hết khổ. Chừng nào mới hết. Cho nên khổ là không hết được. Mà tâm á, tâm chuyển cảnh giới được, chuyển nó thành hoa sen, thanh tịnh, chuyển nó thành vãng sanh Tây Phương. Thì như Chân Hiếu nói là đi theo các ngài học được pháp tu rồi mới nghe giảng. Còn cái làm sao biết tu đó, thì các ngài mở một cái khóa, hay là các ngài có những cái bài giảng đặc biệt mình phải đi học. Còn học xong rồi các ngài không nói nữa, mà chỉ là nhắc nhở thôi. Chứ dạy ông hoài vậy ta nó dễ lắm, nó không khó như ông nghĩ đâu. Ông ráng để ông học được. Cứ ngày nào cũng dạy ông không chịu học thì... Bởi vì hãy theo rồi thì hầu như những cái lời dạy này mình nghe thì biết đệ tử các ngài đều biết cách tu hành hết rồi mới dạy như vậy. Chứ nếu mà chưa biết thì dạy chi, dạy ngoài lề rồi. Dạy giống như nhắc sanh tử vô thường thôi. Tại vì các ông biết hết rồi mới dạy như thế đó. Bởi vì học rồi phải tu, phải niệm Phật làm sao mà chính bản thân mình đều sanh được pháp hỷ thì mới xứng đáng. Còn chưa được đó, thì phải tinh tấn hơn. Phải chờ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm học cho được. Bởi vì Ngài Lý Bên Nam nói có một chút thôi mà dạy mấy chục năm mà cũng không chịu. Rồi tu tới mấy chục ngàn người niệm Phật mà vãng sanh đó, không tới 10 người. Đó là tại vì dạy mãi mà không học. Buồn quá, đau khổ quá, ngài nói vậy á, thiệt là xót xa quá. Đó là bậc thầy đó mà than không chịu nghe giống vậy, mà cứ phiền não khổ hoài không chịu nghe. Mà đây là pháp giải thoát, nghe một chút sẽ được đó, nhưng mà không biết tại sao mà nghiệp nó nặng như thế. Người ở trong thế gian đó sống được có vài chục năm thôi, không phải là lâu đâu. Thật ra là cái tuổi trẻ là mê muội mấy chục năm rồi, đam mê đi chơi thôi chứ không có tu gì đâu. Tuổi trẻ mà đi tu là căng lành lắm, rồi tới 40-50 tuổi thường mới đi chùa. Còn trẻ kêu đi cũng thờ ơ lắm, đi nhưng mà cái lòng nó nghĩ ở ngoài, một hồi đi xong để đi chơi ở đâu á, nó đâu có chuyên tâm, nó đâu có biết, thành ra là phí hết thời gian còn trẻ. Rồi cái tuổi trung niên rất quan trọng, phải học cho được. Để về già nó quỵ xuống rồi thì mình đã biết rồi. Còn như chúng ta mà trễ đó là già rồi mới học đạo, thấy không? Phải học cho gấp nữa để làm chi? Để cái ngày lâm chung mình biết cách buông xả, mình biết cách hướng về cái tâm cho tâm mình nó mở trí tuệ, nó quang minh, nó sáng để chờ Phật đón. Còn nếu mình học không gấp đó, mình sẽ sợ, mình sẽ rất sợ. Tại vì công phu không thành, nghiệp chướng nặng quá mà... tiếng Phật hiệu niệm không tốt, lại phiền não đầy hết trong tâm, lo. Thành ra là phải mau mau mà học. Bởi vì cuộc đời ngắn lắm, mấy chục năm còn trẻ rồi, là tàn là đi chơi thôi, giải đãi không có tu gì. Tuổi trung niên thì cũng lo sự nghiệp thôi, rồi đợi tới về hưu mới học giống vậy. Thành ra còn chút xíu mà không có chịu lo nữa, không có chịu tỉnh giác, không có thấy được những sự khổ của cái chuyện đi luân hồi, không thấy được. Sống một ngày đã uổng một ngày, đó ngài nói đó. Cứ để nó mất một ngày, không có học được, không có tinh tấn, không có nhìn thấy, không có giác chiếu, không có tỉnh giác. Sống mà cứ ngày trôi qua cũng phiền giống quay trang vậy. Chưa có niệm Phật được cái gì cả, mất hết ngày, cứ vậy trôi. Trôi thành ra là phí hết thời giờ. Đây là người trong thế gian, nếu mà giàu có một chút á, thì là đem hết cái tiền đi hưởng thụ, bữa nay đi du lịch chỗ này, mai đi du lịch chỗ kia, rồi bao nhiêu cái thức ngon đó đi mua về mà ăn, rồi mở nhạc, rồi bao nhiêu thứ, đã giàu quá, sang quá, quá sang trọng, thành ra mất hết thời giờ, không tu được. Rồi phung phí tiền bạc, rồi sống rồi chìm đắm ở trong cái dục lạc thế gian, không thoát. Còn cái người nghèo quá thì cơm cũng không có mà ăn, cho nên bị cái khổ nó hành hạ, bôn ba cực khổ. Làm cả ngày mà không đủ tiền trả tiền nhà, nó giống vậy nó khổ quá. Rồi ở Việt Nam người ta than khổ quá, tiền không có mà gửi, mà có là hết liền giống vậy. Nó thành bị cái khổ nó cũng làm tu không được. Nó làm tu không được, khổ quá mà đi chùa gì thầy, giờ không có thời giờ mà kiếm tiền nuôi con nữa mà đi gì. Chừng nào có chút tiền mới đi được chứ. Đó là nó cũng chướng cái đường giải thoát. Bởi vì mình học cho thành đi, tới chừng mà nó khổ thì mình đã tu được rồi. Bởi vì gặp pháp rồi phải học cho thành đi. Tới chừng mà nó hết tiền rồi cũng còn tiếng Phật hiệu. Bây giờ mà không có học nó hết tiền, tiếng Phật hiệu cũng không có nữa. Thế khổ quá. Cho nên là giàu có thì cũng không tự tại. Tại dục lạc nó làm cho mê tâm mà. Cái người hưởng dục lạc mà nhìn cái sắc mặt thấy trời thần ơi, giống như là ngạ quỷ địa ngục nó hiện tiền gì. Bao nhiêu cái ác tâm nó trong đó, tại nó sa đọa mà. Còn cái người nghèo thì cái sự rối rắm lo âu, khắc khổ, không có tự tại. Nhưng mà những cái người ở trong thế gian, tuy là giàu có hay là nghèo khổ, nếu mà có căn lành, phải nói là phải có căn lành thì mới đi chùa, đó là Ngài nói. Có căn lành lắm thì mới bước vào cái ngôi Tam Bảo. Tại ngôi Tam Bảo là nơi giải thoát. Ông tới được rồi đó, nhưng mà không biết ông có học được hay không thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.